Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron.
Kỷ niệm 18 trụ niên Teletron Houston chân thành cảm ơn quý đồng hương bằng các chương trình nhạc hội độc đáo hoàn toàn miễn phí tại Teletron suốt ngày Chủ nhật 7 tháng 12.
Từ 11 giờ cho đến 12 giờ trưa, các kiều nữ cheerleader của đội bóng NBA Houston Rockets sẽ trình diễn những vũ điệu thể thao nóng bỏng, chụp hình lưu niệm với quý khách và ký tặng poster miễn phí.
Từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều là chương trình ca nhạc, hài kịch và cải lương đặc sắc quy tụ nhiều ca nghệ sĩ lừng danh. Và suốt tuần này, Teletron đại hạ giá đến 80% off hàng loạt sản phẩm giá rẻ bất ngờ, nhiều quà tặng giá trị và trả góp thời hạn không tính tiền lời.
Teletron Houston 281-495-8999, Teletron Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quan Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết bên Dallas tiếp tục nhiều mây lắm, thỉnh thoảng có những cái trận mưa nhưng mà mưa nhẹ hột thôi. Mà buổi sáng quý vị thấy là sương mù nó bao phủ, nhất là buổi sáng quý vị lái xe cần phải cẩn thận. Hôm nay thì nhiệt độ lên cao vào khoảng 67, không có lạnh lắm, buổi chiều giảm xuống còn 59, khá là ấm. Những cái ngày ấm áp vẫn tiếp tục mãi cho tới là phải tuần sau. Và những cái ngày kế tiếp thì hầu như ngày nào cũng có mưa, nhất là vào ngày mai đó, thỉnh thoảng có mưa mà mưa lại sấm sét mà có những cái trận mưa cũng khá là lớn. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất về mục thương mại trên tờ Dallas ngày hôm nay nói về vấn đề chi tiêu mà chúng ta phải trả cho y tế, chẳng hạn như là về bảo hiểm sức khỏe hay là bác sĩ bệnh viện. Thì người ta thấy vấn đề chi tiêu về y tế nó tăng khoảng chừng 3.6% trong năm vừa rồi, nhưng mà ở cái tỷ lệ tăng được xem là thấp nhất kể từ năm 1960, tức là cái năm bây giờ thì chính phủ mới tính và giữ lưu lại những cái dữ liệu có liên quan đến vấn đề chi tiêu về y tế. Và cái chi tiêu cho cái việc chăm sóc y tế đó, vào năm ngoái nó ở cái con số là 2.919 ngàn tỷ Mỹ Kim. Như vậy là tính đổ đồng ra từng một người một đó, thì mỗi một năm, tức là năm ngoái, chúng ta sẽ chi tiêu cho một người là 9.255 đô la cho một năm. Và trong năm 2013 thì người ta nghĩ là cái nó được xem là thấp. Trong vòng 5 năm qua, cái tăng trưởng chi tiêu về vấn đề y tế nó khá là thấp rồi. Cái điều này cũng là một cái điều mà Quốc hội cũng bắt đầu người ta khởi sự, đó là sợ rằng nếu mà chi tiêu về vấn đề y tế mà tăng nhiều quá đó thì sẽ thiếu hụt ngân sách. Nhưng mà trong 3 năm vừa qua thì người ta nghĩ cái vấn đề chi tiêu về y tế nó bị giảm là vấn đề kinh tế nó đang suy thoái. Nhưng mà tới cái năm nay thì kinh tế nó đã phát triển thì người ta dự đoán trong cái tháng 9 vừa rồi đó là các cơ quan của chính phủ là họ phỏng định là chi tiêu về vấn đề y tế nó sẽ nhanh hơn khi mà cái nền kinh tế nó bắt đầu phát triển. Tức là người ta dự đoán là trong năm nay, năm 2014, vẫn còn 14 phải không ạ? Thì nó sẽ tăng vào khoảng 5.6%. Và sang năm sau là năm 2015 thì nó tăng lên tới 6%. Và cứ như vậy, chúng ta thấy là vấn đề chi tiêu y tế nó rất là mắc mỏ. Mình tính ra đó là không biết là năm vừa rồi mình chi tiêu bao nhiêu. Chứ còn nếu mà đổ đồng ra đó thì 9.255 đồng thì quả tình đây là cái con số rất là cao mà đáng ngạc nhiên, anh Dương Phục. Anh Huy Cường ạ.
À. Vâng, đúng như vậy. Và cái sự chi tiêu thì cũng phải tùy theo mỗi người để mà có thể kiểm soát được cái sự chi tiêu của mình. Nhưng mà nếu mà ai có dư tiền nhiều thì có thể làm một chuyến máy bay đi thẳng từ Houston sang bên Dubai của tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hãng Emirates bắt đầu hoạt động tại phi trường Jobus của Houston từ ngày hôm qua. Và ngày hôm qua thì họ đã mở cửa một chiếc máy bay A380 Airbus. Đây là một chiếc máy bay loại mới và rất là lớn mà hãng Emirates dùng để mà bay từ Houston sang Dubai. Đây là một chiếc máy bay 2 tầng và tầng trên dĩ nhiên để dành cho những người đi first class, và giá của first class từ đây sang Dubai là lên đến 18.000 đồng như chúng tôi đã nói ở phần đầu của chương trình Chào Bình Minh. Nhưng mà những người này họ đi, tức là họ mua một cái mini suit nhỏ nhỏ, trong đó có cả những cái mini bar, và chuyến bay dài 16 tiếng này thì mọi người cũng có thể mệt mỏi, và họ có cả một cái shower spa, tức là có thể tắm đứng, tắm nằm gì cũng được. Và đồng thời cũng có một cái lounge, một cái phòng riêng để ngồi uống rượu, chứ không cần là phải ngồi ở cái chỗ của mình. Dĩ nhiên, cái ghế ngồi thì có thể kéo dài ra thành ra một cái giường. Và mua rượu, uống rượu thì có bartender để mà pha rượu cho mình, giống như là một cái bar dưới mặt đất vậy thôi. Và nếu mà ăn uống thì có một ông chef và 5 star, 5 sao để mà phục vụ thức ăn. Trong khi đó thì nếu mà mình đi hạng economy ở dưới, thì hãng Emirates với chiếc A380 này có thể chứa được vào khoảng hơn 400 người, 401 chỗ economy class. Và dĩ nhiên những người ngồi dưới thì phải chịu khó chật chội hơn một chút. Tuy nhiên đây là chiếc máy bay rộng wide body, bên nó những cái đường hành lang của nó cũng rộng, cho nên chúng ta có thể đi lên đi xuống thoải mái. Và mỗi ngày thì đều có 2 chuyến, một chuyến đi và một chuyến về từ phi trường George Bush sang bên Dubai. Và ngoài hãng Emirates ra thì có một số các hãng khác bây giờ họ cũng sử dụng máy bay A380 với những cái phục vụ sang trọng như vậy, như là Qatar Airways, Singapore Airlines, Etihad Airways cũng như là Korean Air. Và những hãng này thì đều có hoạt động ở tại phi trường George Bush. Cô Nguyên.
Dạ vâng, đúng là tiền nào của đó. 18.000 thì chúng ta lên cái khoang đó thì chắc là giống như là ở nhà vậy, có phòng bar, rồi có ăn uống, có 5-star cheap cook cho mình nữa. Thì đúng là tiền nào của nấy, nhưng mà thật sự nếu mà những người bình thường như tụi mình thì chắc có lẽ là chỉ cần một chỗ để ngồi mà đi đến nơi và đến chốn là an toàn rồi, chứ thật sự cũng không cần thiết lắm. Nhưng mà nếu mà những thương gia thì họ đây là một trong những benefit mà họ có thể có được trong với vị trí của mình. Và kính thưa quý vị, chuyển qua một phần tin rất là dễ thương. Khi như chúng ta đều biết rằng là cứ mỗi mùa Giáng sinh đến thì các em nhỏ thường rất là hay mơ mộng là ông già Noel sẽ đem đến cho chúng những món quà mà chúng ưa thích, và chúng thường ghi vào những cái điều ước, bỏ vào những cái đôi vớ để treo trên ngay chỗ cái lò sưởi, để khi mà chúng tin rằng là ông già Noel sẽ đến và mang những món quà đến đó cho chúng. Nhưng nếu mà đối với những gia đình mà nghèo khó, hoặc là ở những các nước mà nghèo không phát triển đó, thì đây là một điều có thể nói rằng là không bao giờ có được đối với các em này. Và câu chuyện kể về anh chàng Tyro, tức là cách đây khoảng 14 năm, thì khi đó anh chàng này chỉ mới cỡ khoảng là 7 tuổi đến 8 tuổi hoặc là 10 tuổi mà thôi. Thì anh với mong muốn rằng là giúp cho các em nhỏ ở những quốc gia mà không phát triển có được một món quà Giáng sinh nhỏ nhỏ vui vui để cho các em có thể vui nhân dịp lễ Giáng sinh. Thì anh chàng này đã đóng gói những món đồ nhỏ nhỏ của mình để mà gửi tặng một nhà thờ tại Philippines, hòng giúp các em có được những món quà này vui chơi lễ Giáng sinh. Và một trong những người nhận món quà đó sau 14 năm lại trở thành người vợ của anh này. Khi cô bé Joanna, đây là cô bé nhận được món quà đó từ nhà thờ trong một lớp học về kinh thánh của nhà thờ này. Và cô bé nhận được món quà này. Sau khi mà nhận được món quà, cô đã gửi thư cảm ơn. Mà lúc đó thì thư lại không đến được tay anh chàng Tyro này. Và sau đó thì sau một thời gian chờ đợi thì không thấy anh chàng này trả lời hồi âm lại. Cô bé Joanna cũng chỉ ghi nhớ cái tên nhưng không có gọi là ấn tượng gì lắm. Nhưng mà khi mà sau một thời gian và khi mà lớn lên 14 năm sau, cô bé quyết định rằng là phải có một lời cảm ơn đối với anh chàng này, bởi vì anh chàng này thường gửi những món quà giúp cho các em. Và cô quyết định, bởi vì không liên lạc được nên cô quyết định dùng Facebook để tìm kiếm một người đàn ông có tên là Tyro. Sau khi tìm rất là nhiều người và cô bé tìm được anh chàng Tyro Wolf sống ở Idaho. Và sau đó thì cô này cũng gửi một lời kết bạn đến anh chàng này. Ban đầu thì anh chàng cũng thích thú khi nhận được cái tin nhắn của một cô gái sống ở Philippines. Và hai người sau một thời gian trao đổi, trò chuyện với nhau. Thì khi mà càng tiếp xúc nhiều thì hai người cảm thấy hai người hiểu nhau hơn và có rất là nhiều điểm chung. Và vì thế anh chàng Tyro này quyết định dành tiền mua vé đến Philippines để gặp cô bé. Và xin cha của cô bé này cho được gặp nhau và hẹn hò. Sau 10 ngày bên nhau thì cả hai người đã quyết định đi đến kết hôn. Sau đó trở về nhà thì anh chàng này cũng quyết định làm việc kiếm tiền thêm để có thể quay lại Philippines để lấy cô gái này. và sau cùng thì cô gái đến Idaho vào tháng 9 năm nay. Ngày 5 tháng 11 vừa qua đó thì hai người kết hôn và họ yêu cầu khách đến thì không cần mang quà gì hết, chỉ cần mang theo những hộp quà Giáng sinh để có thể giúp đỡ những người nghèo. Và lúc này thì anh chàng này mới biết được rằng cô gái này là người mà mình 14 năm trước đã từng gửi hộp quà đến Philippines để cho cô gái này. Và thì với cái niềm vui bất ngờ như thế này thì cả hai đều rất là hạnh phúc với cuộc sống, với cái cuộc hôn nhân này. Và hy vọng rằng câu chuyện đẹp này mới nghe thì cứ tưởng là trong phim của Hollywood mà thôi. Nhưng mà nó đã có ở cuộc đời thật này. Thì chúng ta thấy rằng là những người có tình với nhau thì sẽ đến được với nhau. Và hy vọng rằng những chuyện tình đẹp như vậy trong mùa Christmas này sẽ không chỉ có một mà thôi và sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Anh Quang Hưng.
Vâng, cái câu chuyện cũng khá là đáng chú ý. Nhưng mà hình như là đây là một cái cuộc tình gọi là khi anh mà 20 ấy, thì em mới sinh ra đời, phải không ạ? Dạ, vâng. Thưa quý vị, là mà ngày hôm nay là ngày thứ 5 thì Tòa Bạch Ốc rất là bận rộn, mà trong đó có rất là đông những cái vị giáo sư, thầy, cô giáo cũng như là học sinh, sinh viên của tiểu bang Texas của chúng ta đến đây. Bởi vì những cái vị lãnh đạo ở một số những cái trường tiểu bang, những cái trường học, college hay là university thì họ sẽ cùng đến Tòa Bạch Ốc Hoa Thịnh Đốn để mà tham dự một cái buổi mà nội các Tổng thống Barack Obama gọi là ông kêu gọi tất cả các trường học ở khắp nơi tại Hoa Kỳ là cần phải bảo đảm là cho tất cả các sinh viên, các học sinh không có phân biệt về cái gốc gác của những người này để mà các em chuẩn bị cho đại học cũng như là có cái khả năng để mà tốt nghiệp. Tốt nghiệp là cái điều mà quan trọng nhất. Bởi vì theo cái thống kê người ta thấy là các sinh viên khi mà tốt nghiệp thì bao giờ cũng vậy, là sẽ có số lương cao hơn đối với lại các thanh niên mà không bao giờ tốt nghiệp. Còn cái vấn đề mà học đại học hay là học cao học đó, nó cũng giống như là một cái vé mà đi máy bay giống như là của anh Huy Cường vậy đó. Tức là những cái học sinh nghèo xuất thân từ những cái gia đình nghèo mà nếu mà có tốt nghiệp đại học giống như là một cái vé để mà chúng ta bước lên một cái bậc thang mới cao hơn là cái giới trung lưu. Thì trong suốt cái thời gian ngày hôm nay đó là các trường, các sinh viên, các thầy cô giáo của các trường như là trường Richland ở bên Dallas, trường Dallas, trường North Texas, rồi một số các sinh viên, thầy cô giáo ở trường đại học Houston Community College hay là Amarillo hoặc là St. Jacinton thì họ đều có mặt ở đây hết để mà tham dự cái buổi lễ này. Trong cái tháng giêng vừa rồi thì cũng có một cái buổi lễ tương tự như vậy, thì có ít nhất là khoảng 100 các trường đại học hoặc là các trường college của tiểu bang Texas cũng đã đến đây, và ở bên University of Houston cũng đã đến tham dự cái buổi sinh hoạt tương tự như vậy để mà khuyến khích cho cái vấn đề học vấn tốt nghiệp đại học đối với là các thanh thiếu niên của Hoa Kỳ đã anh Huy Cường.
Đúng như vậy, bằng có bằng cấp thì bao giờ cũng về tương lai thì chúng ta sẽ chắc chắn là khá hơn. Nhưng mà bên Hoa Kỳ này chẳng hạn như bên đúng mình nói một người thợ làm lao động so với một sinh viên mới ra trường thì trong những thời gian đầu chẳng hạn như 5 năm đầu thì người thợ họ sẽ làm lương rất là cao và nhiều hơn nữa bởi vì họ còn có tiền overtime. Trong khi đó những người lãnh salary thì không lên lương nhiều, nhưng mà mình nói về long term 15 năm, 20 năm thì những người có bằng cấp có cơ hội trở thành những vị giám đốc hoặc là nằm ở trong ban giám đốc thì lương sẽ cao hơn nhiều so với những người thợ mà đi làm 15, 20 năm thì cùng lắm họ chỉ lên được đến chức foreman, lead man là ông cai thôi thì cũng không có bằng những người có bằng cấp. Và hôm nay báo Houston Chronicle thì cũng toàn đăng những tin ăn chơi. Bây giờ có một casino mới mở ngay tại lách trà kế cận với lại casino Lobel Deluxe, đó là Golden Nugget. Thì chúng ta không còn lạ gì chủ nhân của Golden Nugget là ông Tillman Fertitta. Ông này là một tỷ phú, chủ nhân của rất là nhiều những nhà hàng ăn, những công viên giải trí cũng như là một số các casino, các sòng bài. Và ông ta là chủ tịch của công ty Landry đặt một văn phòng chính ở ngay tại Houston, khu vực Southwest. Đây là một cái casino mới với phí tổn là 700 mỹ kim sẽ cắt băng canh thành vào trưa thứ hai ngày tới. Và ông cho biết rằng đã có khoảng ít nhất là từ 50 đến 60 ngàn người đã ghi danh để lấy cái thẻ Play Your Card để cho họ có thể có được những quyền lợi khi mà chơi ở tại cái Casino này có tất cả 740 phòng, rất là rộng, và có một cái ballroom rộng 18.000 square feet. Và ở đây thì có và khoảng ít nhất là 6 cái nhà hàng rất là nổi tiếng, và tất cả những nhà hàng này thì đều nằm ở trong công ty của ông ta, như là Landry Seafood House hoặc là Cadillac Mexican Kitchen, Clam Jumper Restaurant, Lilian Asian, Sograss Steak Room, Grotto Italian chẳng hạn. Tất cả đều là những cái tên của những nhà hàng nằm trong hệ thống của Landry. Và cho những người nào thích đánh bài thì có khoảng 70 cái bàn đánh bài, 1.600 cái slot machine. Và dĩ nhiên ở ngoài thì có một hồ tắm rất là đẹp và chúng ta có thể enjoy. Nếu ai không thích đánh bài hay là thích đánh bài nữa thì ở Houston này không ai mà không biết blackjack, là chúng ta chỉ đi về đường 10X vào khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ là tới biên giới. Thì sau khi vượt biên qua một chút xíu là tới ngay những cái sòng bài này. Và chính những sòng bài này đã lấy tiền rất là nhiều của những người Texas. Do đó những người Texas họ cũng đã nhiều lần đi lên Austin để mà đòi hỏi tại sao không cho phép mà mở sòng bài ngay tại tiểu bang, để cho chúng tôi khỏi phải đi xa, để cho kinh tế của tiểu bang, tiền của tiểu bang vẫn ở lại trong tiểu bang. Nhưng mà không bao giờ được, tại vì tiểu bang Texas vẫn là một tiểu bang rất là bảo thủ. Và cái tiền lợi tức của tiểu bang lấy vào từ ký nghệ dầu hỏa, do đó thì không cần phải mở sòng bài. Đó là lý luận của những nhà lập pháp. Khuyên bên.
Dạ vâng, một bản tin rất là mang tính ăn chơi. Bởi vì trong cuối năm rồi mà chúng ta nhắc đến sòng bài, nhắc đến nhà hàng, nhắc đến những chỗ nghỉ ngơi thì mọi người đều cảm giác là cuối năm rồi nên nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà thật ra nếu mà chính quyền của tiểu bang Texas mà đồng ý cho mở một sòng bài trong tiểu bang Texas thì có lẽ đi theo kèm theo đó là những vấn đề về tệ nạn và thêm những nhiều vấn đề khác nữa, chứ không có chỉ riêng về vấn đề benefit không mà thôi. Và cảm ơn chú Huy Cường. Và đến đây thì thưa quý vị, chương trình Nhật Báo Truyền Thanh đã kết thúc. Rất cảm ơn anh Quang Hưng, chú Huy Cường đã gửi đến các bản tin vừa rồi. Và xin chúc anh Quang Hưng, chú Huy Cường cùng tất cả quý vị sẽ có một buổi sáng thật vui và bình an. Xin hẹn trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khương Nguyên.